Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Own the Day, Own Your Life của Aubrey Marcus là sách hướng dẫn về tối ưu hóa thói quen hàng ngày thuộc nhóm sức khỏe, hiệu suất cá nhân và phong cách sống. Thay vì đưa ra một kế hoạch thay đổi cuộc đời theo những mục tiêu xa vời, tác giả tổ chức cuốn sách như một hành trình qua một ngày trọn vẹn, từ lúc thức dậy đến khi ngủ, bao gồm làm việc, học tập, ăn uống, tập luyện, thư giãn và đời sống tình dục. Luận điểm chính là những lựa chọn nhỏ có liên hệ với nhau. Một buổi sáng thiếu ngủ, mất nước hoặc bắt đầu quá vội có thể ảnh hưởng đến sự tập trung, cách ăn, năng lượng tập luyện và chất lượng nghỉ ngơi vào cuối ngày. Marcus kết hợp các gợi ý từ nghiên cứu hiện đại với một số thực hành truyền thống, theo lối trình bày linh hoạt để người đọc tự chọn điều phù hợp. Mục đích của sách không phải tạo ra một chuẩn sống duy nhất, mà là giúp người đọc nhìn thấy các điểm có thể điều chỉnh trong nhịp sống thường ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, một ngày được xem là hệ thống lựa chọn có tác động dây chuyền. Ý tưởng cấu trúc quan trọng nhất của sách là nhìn một ngày như một hệ thống, không phải tập hợp những việc rời rạc. Marcus cho rằng lựa chọn ở đầu ngày thường làm thay đổi khả năng đưa ra lựa chọn ở các giờ tiếp theo. Chẳng hạn, nếu một người thức dậy trong trạng thái thiếu nước, vội dùng chất kích thích, bỏ qua vận động và lao ngay vào công việc, họ có thể dễ mệt, khó tập trung, thèm các món nhiều đường hoặc ít còn năng lượng cho việc tập luyện. Vì vậy, sách không chỉ hỏi nên làm một việc gì, mà hỏi việc ấy tạo điều kiện hay gây trở ngại cho phần còn lại của ngày như thế nào. Cách tiếp cận này giải thích vì sao tác giả đi qua nhiều chủ đề, từ ánh sáng buổi sáng, đồ ăn, hộp thư điện tử đến giấc ngủ. Đây là một khung thực hành hơn, là một học thuyết y học thống nhất. Giá trị của nó nằm ở việc chuyển mục tiêu tối ưu hóa, vốn rất rộng thành các quyết định cụ thể diễn ra trong bối cảnh thực tế. Người đọc không cần áp dụng toàn bộ danh sách gợi ý. Họ có thể nhận diện một hoặc hai mắt xích đang làm ngày của mình chật nhịp, rồi thử thay đổi có chủ đích. Tuy nhiên, chính vì các thói quen có tính cá nhân, hiệu quả cần được đánh giá bằng phản hồi của cơ thể, lịch làm việc và khả năng duy trì, thay vì coi mọi khuyến nghị là công thức phổ quát. Thứ hai, khởi đầu buổi sáng bằng nước, ánh sáng và vận động nhẹ. Phần buổi sáng của Own the Day, Own Your Life nhấn mạnh ba yếu tố nền tảng là bù nước, tiếp xúc ánh sáng và cử động cơ thể. Marcus đặc biệt khuyên người đọc chú ý đến tình trạng mất nước sau một đêm ngủ, thay vì mặc định bắt đầu bằng cà phê. Gợi ý nước với chanh và một chút muối khoáng là ví dụ tiêu biểu cho phong cách cuốn sách, tức là đưa ra một nghi thức đơn giản, dễ thử nghiệm, nhằm hỗ trợ cảm giác tỉnh táo trước khi dựa vào caffeine. Ánh sáng tự nhiên và vận động cũng được đặt trong cùng một logic vì chúng giúp cơ thể chuyển từ trạng thái nghỉ sang trạng thái hoạt động. Điểm đáng chú ý không phải là từng mẹo riêng lẻ mà là thứ tự ưu tiên. Tác giả muốn thay thế phản ứng tự động như vừa mở mắt đã kiểm tra điện thoại hoặc uống cà phê bằng một chuỗi hành vi phục vụ các nhu cầu cơ bản trước. Dù vậy, người đọc nên giữ thái độ thận trọng với các khẳng định sinh lý mạnh hoặc các công thức bổ sung cụ thể trong dòng sách tối ưu hóa cơ thể. Nhu cầu nước, phản ứng với caffeine và việc dùng muối phụ thuộc vào sức khỏe cá nhân. Với người có bệnh nền hoặc đang ăn kiêng theo chỉ định, lời khuyên y khoa cá nhân vẫn quan trọng hơn. Bài học bền vững ở đây là thiết kế một buổi sáng ít bị kích thích, có chủ đích và phù hợp với cơ thể mình. Thứ ba, ăn uống và tập luyện được gắn với năng lượng dùng trong ngày. Marcus không trình bày dinh dưỡng như một chế độ ăn duy nhất bắt buộc cho tất cả mọi người. Thay vào đó, ông đặt câu hỏi thực dụng hơn là thức ăn đang ảnh hưởng thế nào đến năng lượng, sự tỉnh táo và khả năng vận động của bạn trong từng khung giờ. Sách đề cập đến việc giảm sự phụ thuộc vào đường, ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng, cân nhắc chất béo, rau xanh và các bữa ăn được lựa chọn theo mục đích hoạt động. Các công thức và ví dụ, món ăn làm cho phần này có tính ứng dụng cao hơn một bài thuyết giảng dinh dưỡng chung chung. Tập luyện cũng được xem là một phần của đời sống hàng ngày, không chỉ là phương tiện thay đổi ngoại hình. Cuốn sách khuyến khích vận động, rèn sức mạnh và thử các hình thức tập đa dạng, với trọng tâm là năng lực cơ thể, sự bền bỉ và cảm giác gắn kết với vận động. Lập luận nền tảng là ăn, nghỉ và tập không thể tách rời. Một buổi tập khó duy trì nếu giấc ngủ kém hoặc ăn uống làm năng lượng dao động quá mạnh. Ngược lại, vận động hợp lý có thể hỗ trợ tâm trạng và giấc ngủ. Phần này hữu ích nhất khi người đọc dùng nó để quan sát phản ứng của mình, thay vì sao chép nguyên trạng thực đơn hay lịch tập. Các mục tiêu như giảm cân, tăng cơ, kiểm soát bệnh chuyển hóa hoặc phục hồi chấn thương cần được điều chỉnh cùng chuyên gia có chuyên môn. Thứ tư, làm việc, học tập và nghỉ ngắn cần được quản lý như nguồn lực chú ý Bên cạnh sức khỏe, thể chất, sách dành sự chú ý cho cách năng lượng tinh thần bị phân tán trong ngày làm việc. Marcus đưa inbox triage, thời gian di chuyển, thực hành chánh niệm và giấc ngủ ngắn vào cùng bức tranh về quản lý sự chú ý. Đây là điểm mở rộng đáng kể so với các sách thể hình chỉ tập trung vào thực đơn và bài tập. Thay vì xem năng suất là làm liên tục nhiều giờ, cuốn sách ngầm đề xuất rằng chất lượng tập trung phụ thuộc vào việc giảm bớt các gián đoạn, sắp xếp thời điểm làm việc và cho não cơ hội hồi phục. Những quãng nghỉ ngắn, hít thở sâu hoặc rời khỏi màn hình không bảo đảm tạo ra hiệu suất cao ngay lập tức, nhưng chúng có thể ngăn tình trạng kiệt sức do duy trì căng thẳng quá lâu. Cách nhìn này cũng có ý nghĩa với học tập. Việc tiếp nhận kiến thức không chỉ là kéo dài thời gian ngồi bàn, mà liên quan đến trạng thái tỉnh táo, môi trường và khả năng quay lại nhiệm vụ sau khi bị sao nhãng. Một số mẹo trong sách mang màu sắc biohacking như sử dụng âm thanh hoặc kỹ thuật nghỉ cụ thể. Chúng nên được xem là lựa chọn để thử nghiệm, không phải điều kiện cần cho mọi người. Phần có tính khái quát cao nhất là nguyên tắc bảo vệ sự chú ý. Người đọc có thể bắt đầu bằng việc xác định lúc nào mình tập trung nhất, gom các việc quan trọng vào khoảng đó và chủ động tạo nhịp nghỉ thay vì để thiết bị số quyết định nhịp ngày của mình. Cuối cùng, giấc ngủ, vui chơi và tình dục hoàn thiện, cách nhìn toàn diện về sức khỏe Own the Day. Own Your Life khác với nhiều sách năng suất ở chỗ không coi nghỉ ngơi, vui chơi và tình dục là những phần bên lề. Marcus đặt chúng vào cấu trúc của một ngày tối ưu vì cho rằng đời sống tốt không thể chỉ đo bằng số việc hoàn thành. Giấc ngủ là mắt xích đặc biệt quan trọng bởi nó liên quan trực tiếp đến khả năng hồi phục, tâm trạng, năng lượng và lựa chọn của ngày hôm sau. Sách đề cập đến việc xây dựng điều kiện ngủ tốt hơn cùng quan điểm rằng cần ưu tiên tính đều đặn và chất lượng phục hồi. Phần vui chơi nhắc người đọc rằng kết nối xã hội, hoạt động giải trí và cảm giác tận hưởng cũng có giá trị đối với sức khỏe, thay vì là phần thưởng chỉ được phép có sau khi làm việc xong. Khi bàn về tình dục, cuốn sách gắn chủ đề này với sức khỏe cơ thể, giấc ngủ, vận động và sự hiện diện trong quan hệ. Cách bao quát này phản ánh tham vọng của tác giả là tối ưu hóa trải nghiệm sống chứ không chỉ tối đa hóa hiệu suất. Tuy nhiên, đây cũng là nơi người đọc cần phân biệt giữa nguyên tắc chung và khuyến nghị cá nhân. Chất lượng giấc ngủ có thể chịu ảnh hưởng của rối loạn y khoa. Sức khỏe tình dục và quan hệ cần được tiếp cận với sự đồng thuận, giao tiếp và khi cần, hỗ trợ chuyên môn. Giá trị thực tế của phần này là nhắc rằng một lịch sống bền vững phải có chỗ cho hồi phục, niềm vui và các mối quan hệ. Kết luận, cuốn sách phù hợp với người muốn rà soát lại nếp sống hàng ngày theo một khung rộng, đặc biệt là những ai quan tâm đến sức khỏe chủ động, hiệu suất làm việc. Tập luyện và các thực hành thường được gọi là biohacking. Nó cũng hữu ích cho người mới bắt đầu vì không đòi hỏi phải thay đổi toàn bộ cuộc sống ngay lập tức. Cách tổ chức theo một ngày giúp người đọc dễ xác định nơi mình thường mất năng lượng nhất, như buổi sáng vội vàng, ăn uống thiếu ổn định, làm việc bị gián đoạn hoặc thiếu một nghi thức trước khi ngủ. Lợi ích thực tế lớn nhất là khả năng biến các ý tưởng sức khỏe thành những điểm quyết định cụ thể trong lịch sống. Về mặt tư duy, sách khuyến khích nhìn thói quen theo quan hệ nhân quả, thay vì tách riêng ăn kiêng, tập luyện, năng suất và nghỉ ngơi thành các dự án độc lập. Điểm phân biệt của Own the Day, Own Your Life trong thể loại này là phạm vi rất bao quát và cấu trúc chọn lựa linh hoạt. Nó không chỉ là sách dinh dưỡng, sách tập luyện hay sách quản trị thời gian, mà cố gắng kết nối tất cả thành một ngày sống có chủ đích. Mặt khác, sự bao quát ấy cũng khiến một số khuyến nghị mang tính thử nghiệm hoặc khó áp dụng đồng loạt. Người đọc nên chọn lọc, ưu tiên các nền tảng có bằng chứng và điều chỉnh theo hoàn cảnh, thay vì xem đây là cẩm nang y khoa. Với cách đọc đó, cuốn sách là một bộ gợi ý phong phú để xây dựng thói quen bền vững hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Aubrey Marcus, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!